Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh, Thu Hằng, Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 2, 2020. Lần đầu tiên từ 7 thập niên qua, hai ngoại trưởng Trung Quốc và Vatican gặp nhau. Tại Trung Quốc, số bệnh nhân chết vì virus COVID-19 đã vượt qua ngưỡng 1.500 người. Pháp có ca tử vong đầu tiên ngoài châu Á. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, ngân sách quốc phòng của thế giới năm 2019 đã tăng kỷ lục. Kính thưa quý vị, một cuộc gặp gỡ lịch sử lần đầu tiên từ 7 thập niên qua, hai ngoại trưởng của Trung Quốc và Vatican đã gặp nhau hôm qua. Theo tin của tờ Nhân dân Nhật Báo hôm nay, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và đồng nhiệm của Tòa Thánh Hồng Y Paul Gallagher đã diễn ra tại Munich bên lề hội nghị về an ninh. Đây là một dấu hiệu cho thấy hai bên tiếp tục xích lại gần nhau kể từ khi đạt được thỏa thuận năm 2018 về vấn đề bổ nhiệm giám mục.
Bắc Kinh và Vatican đã cắt đứt băng giao từ năm 1951. Các nhà ngoại giao và đại diện của hai bên đã gặp nhau nhiều lần, nhưng cuộc gặp công khai như vậy nhân một hội nghị quốc tế là sự kiện chưa từng có. Trung Quốc hiện có từ 10 đến 12 triệu giáo dân công giáo trên tổng số 1,4 tỷ dân. Một bộ phận giáo dân nằm dưới sự quản lý của giáo hội chính thức, có nghĩa là hội công giáo yêu nước Trung Quốc. Số còn lại sinh hoạt trong khuôn khổ giáo hội thầm lặng, vâng phục giáo hoàng và các chức sắc thường bị truy bức. Trên thực tế, sự chia rẽ giữa giáo dân của hai giáo hội đã giảm bớt kể từ năm 2018, khi Vatican và Bắc Kinh ký thỏa thuận lịch sử về việc bổ nhiệm các giám mục ở Trung Quốc. Một vấn đề vẫn gây cản trở việc sưởi ấm lại quan hệ giữa hai bên. Chiếu theo thỏa thuận này, giáo hoàng Francisco công nhận các giám mục Trung Quốc do Bắc Kinh tự bổ nhiệm và chính quyền Trung Quốc cũng làm như vậy đối với Vatican. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, nói chuyện với đồng nhiệm Vatican tại Munich hôm 14 tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định thỏa thuận nói trên đã giúp đạt nhiều kết quả tích cực. Ông Vương Nghị tuyên bố, xin trích, Trung Quốc sẵn sàng cải thiện hơn nữa sự thông hiểu và tin cậy lẫn nhau với Vatican. Về phía Tòa Thánh, Quốc vụ Khanh Paul Gallagher cũng ra thông cáo hoan nghênh một cuộc gặp trong bầu không khí thân mật. Giáo hoàng Francisco cho tới nay vẫn tỏ ý muốn thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh, nhưng việc tái lập băng giao giữa hai bên vẫn còn rất phức tạp, nhất là vì Vatican vẫn duy trì quan hệ với Đài Loan mà Bắc Kinh vẫn xem là một tỉnh của Trung Quốc.
Về tình hình dịch viêm phổi do virus COVID-19 gây ra, châu Phi vừa phát hiện trường hợp lây nhiễm đầu tiên. Đó là một công dân Trung Quốc tại Cairo. Tin này được Ai Cập thông báo đúng vào lúc cộng đồng Tây Phi đang nỗ lực hợp sức để ngăn chặn virus COVID-19. Từ Cairo, thông tin viên Alexandre Bucianti tường thuật.
Theo Bộ Y tế Ai Cập, người bị nhiễm siêu vi corona chủng mới mang quốc tịch Trung Quốc nhưng chưa có triệu chứng phát bệnh. Nhân viên y tế ở phi trường quốc tế Cairo theo thủ tục lấy mẫu xét nghiệm mà kết quả sau đó xác nhận có sự hiện diện của siêu vi corona chủng mới. Người Trung Quốc này lập tức được xe cứu thương chở thẳng vào khu cách ly thuộc thành phố Maksa Matruf, nằm cách Alexandria 300 cây số về phía tây và đã được nhập viện. Tất cả những ai có tiếp xúc với người Trung Quốc này đều phải tự cách ly ở nhà riêng. Cho dù xét nghiệm đầu tiên không có dương tính với COVID-19, nhưng tất cả đang được theo dõi sức khỏe 24 giờ trên 24 giờ trong suốt 14 ngày liền. Tức là cho đến hết thời gian ủ bệnh.
Alexandre Bucianti, Le Caire, RFI.
Còn tại Trung Quốc, theo các số liệu thống kê mới nhất được công bố hôm nay, ở nước này, số bệnh nhân chết vì virus corona COVID-19 đã vượt qua ngưỡng 1.500, cụ thể là 1.523 ca tử vong. Số ca lây nhiễm được ghi nhận cho tới nay đã hơn 66.000 người, trong đó có ít nhất 1.716 bác sĩ y tá có tiếp xúc với bệnh nhân, theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Cho đến nay đã có 6 nhân viên y tế tử vong do virus COVID-19, cho thấy nguy cơ lây nhiễm rất cao đối với những người đang làm việc trong các bệnh viện quá tải, đặc biệt là tại Vũ Hán. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde gửi về bài tường trình.
Impossible de cacher plus longtemps cette triste réalité dans les hôpitaux.
Không thể nào tiếp tục che giấu thực tế đáng buồn này. Trong các bệnh viện ở Vũ Hán, ngày càng có nhiều bác sĩ và y tá bị lây nhiễm từ bệnh nhân. Thứ trưởng Ủy ban Y tế Quốc gia thừa nhận, công việc của các nhân viên y tế rất là nặng nề, điều kiện làm việc rất khó khăn và nguy cơ bị lây nhiễm rất cao. Đã có hơn 1.700 bác sĩ y tá bị lây nhiễm virus COVID-19, đại đa số là ở Vũ Hán. 6 người trong số họ đã chết, trong đó có bác sĩ nhãn khoa qua đời hồi tuần trước. Bác sĩ Lý Văn Lượng là một trong những người đầu tiên đã báo động về dịch bệnh. Sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, nhiều nhân viên y tế đã không ngần ngại lên tiếng. Chẳng hạn một y tá của Bệnh viện Trung ương Vũ Hán cho biết trên mạng xã hội Weibo như sau. Bệnh nhân ở tầng mà tôi đang chữa trị bao gồm chủ yếu là các đồng nghiệp của tôi. Phần lớn là các phòng có 2 hoặc 3 người nằm chung, với tên họ được ghi rõ trên giấy trắng mực đen trên cánh cửa. Thiết bị bảo hộ bị thiếu rất nhiều, hệ thống y tế thì quá tải do tầm mức của dịch bệnh. Thêm vào đó là khối lượng công việc quá nặng, khiến các ekip trên tuyến đầu đang kiệt sức và suy sụp tinh thần. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa thông báo sẽ đền bù cho gia đình của các nhân viên y tế tử vong, đồng thời tăng số tiền thưởng cho những người mà nay cả nước Trung Quốc tuyên dương như những anh hùng.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Về tình hình dịch bệnh tại Pháp, trong cuộc họp báo hôm nay, Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn thông báo là du khách người Trung Quốc 80 tuổi bị nhiễm virus và nhập viện tại Paris từ cuối tháng Giêng vừa qua đời tối qua. Đây không chỉ là ca tử vong đầu tiên tại Pháp và châu Âu, mà còn là ca tử vong đầu tiên ngoài khu vực châu Á, kể từ khi dịch bệnh bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc và lan sang nhiều nước khác. Theo Bộ trưởng Buzyn, kể từ khi được đưa vào bệnh viện Bichat ở Paris, tình trạng của bệnh nhân người Trung Quốc này đã nhanh chóng suy sụp và từ nhiều ngày qua đã trong tình trạng nguy kịch.
Thì từ ngày 24 tháng Giêng đã có 11 ca lây nhiễm virus COVID-19 được phát hiện tại Pháp, trong đó có bệnh nhân người Trung Quốc 80 tuổi vừa qua đời. Tính cho đến ngày hôm qua, 4 bệnh nhân đã khỏi bệnh và xuất viện. 6 người còn lại vẫn còn nằm viện, trong đó có 5 người Anh bị lây nhiễm ở vùng núi Alp từ một người đồng hương từ Singapore trở về. Nhưng tình trạng sức khỏe của họ không có gì đáng ngại, theo lời Bộ trưởng Y tế Pháp. Bà Buzyn còn cho biết thêm, người con gái của bệnh nhân Trung Quốc vừa tử vong là một phụ nữ Trung Quốc 50 tuổi, cũng được đưa vào bệnh viện Bichat, sắp tới đây sẽ được xuất viện. Hiện người ta chưa biết bệnh nhân này đã bị lây nhiễm trước khi đến Pháp hay bị lây từ người cha trên lãnh thổ nước Pháp. Cho đến nay, bên ngoài Hoa Lục có 3 bệnh nhân chết do dịch COVID-19 ở Hồng Kông, Philippines và Nhật Bản và gần 600 ca lây nhiễm được xác nhận. Bên ngoài nước Pháp, hiện có một công dân Pháp nhiễm virus COVID-19. Đó là một hành khách 80 tuổi trên chiếc tàu du lịch Diamond Princess hiện đầu neo ở Yokohama, Nhật Bản.
Còn Việt Nam thì đã từ chối cho 2 tàu du lịch cập cảng do sợ lây lan virus COVID-19. Theo hãng tin Reuters hôm nay, trích dẫn báo chí Việt Nam và một công ty khai thác tàu du lịch. Theo Thông tấn xã Việt Nam, chính quyền tỉnh Quảng Ninh hôm thứ Năm vừa qua đã không cho các hành khách của tàu du lịch Đức Ayavita lên bờ ở Vịnh Hạ Long. Lý do là vì tàu này chở theo 1.000 hành khách, trước đó đã ghé qua Philippines, Malaysia và Singapore, tức là những nước đã có những ca lây nhiễm virus corona mới. Tàu du lịch thứ hai không được phép neo đậu ở Việt Nam đó là Norwegian Charter, do một công ty Na Uy khai thác, theo thông báo của chính công ty này. Trong bức thư gửi cho các hành khách, thuyền trưởng khẳng định trên tàu không có ai bị nhiễm bệnh, cũng như không có hành khách hoặc thành viên thủy thủ đoàn nào mang hộ chiếu Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, cũng như đã từng viếng thăm hoặc quá cảnh những nơi này. Vị thuyền trưởng tàu còn cho biết đêm qua, cơ quan quản lý hải cảng của Việt Nam mới thông báo không cho tàu cập cảng, mặc dù trước đó đã chấp thuận. Hiện chưa rõ là cảng nào của Việt Nam đã từ chối cho tàu Na Uy cập cảng. Còn Hoa Kỳ thì đã quyết định mở rộng xét nghiệm virus COVID-19 đối với những bệnh nhân có triệu chứng cúm nhưng không bị bệnh hẳn. Hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo 5 thành phố của Hoa Kỳ sẽ tiến hành loại xét nghiệm này. Thông tin viên RFI Eric DeSan tường trình từ San Francisco.
Forte fièvre, toux, crampes et maux de tête,
les sốt cao, ho, nhức mỏi và đau đầu. Đó là những triệu chứng bệnh cúm rất giống với triệu chứng nhiễm COVID-19. Vì vậy, chính quyền Mỹ đã quyết định mở rộng xét nghiệm để phòng ngừa. Người bệnh có những triệu chứng cúm nhưng lại có kết quả xét nghiệm âm tính với cúm thông thường sẽ được xét nghiệm thêm COVID-19. Các trung tâm kiểm dịch và phòng ngừa bệnh tật đã bắt đầu tiến hành kiểu xét nghiệm này ở 5 thành phố tại Mỹ. Đó là Los Angeles, San Francisco, Seattle, Chicago và New York. Có nghĩa là tất cả những thành phố đã có ca nhiễm corona chủng mới. Trong những ngày tới, xét nghiệm COVID-19 sẽ được mở rộng sang nhiều thành phố khác. Hiện tại, Mỹ có 15 trường hợp nhiễm virus corona. Tất cả đều bị nhiễm khi đến thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc, trung tâm dịch bệnh. Và hơn 600 người được hồi hương từ Trung Quốc hiện vẫn đang còn bị cách ly. Năm nay, Hoa Kỳ thẩm định có 26 triệu người bị cúm, một căn bệnh gây chết người hơn cả COVID-19, với khoảng 14.000 ca tử vong chỉ riêng trong mùa cúm này.
Eric De Salve, San Francisco, RFI.
Chi phí quân sự của các nước trên thế giới trong năm 2019 đã tăng ở mức kỷ lục từ 10 năm qua, theo báo cáo thường niên của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế được công bố hôm qua nhân ngày khai mạc Hội nghị An ninh Munich tại Đức. Bối cảnh đối đầu căng thẳng và cuộc chạy đua trang bị công nghệ cao cấp giữa các đại cường là động cơ chính của mức tăng kỷ lục này.
Tính trung bình, ngân sách quốc phòng của các nước tăng thêm 4%. Hai nước đứng đầu là Mỹ với 685 tỷ đô la, thứ nhì là Trung Quốc với 181 tỷ. Cả hai đều gia tăng chi phí võ trang đến 6,6% trong năm 2019 so với một năm trước. Theo Viện IESS ở London, thì chỉ một mình Hoa Kỳ thì chỉ tiêu quân sự trong năm 2019 tăng thêm 53,4 tỷ đô la. Sau Mỹ, Trung Quốc là Ả Rập Xê Út, Nga và Ấn Độ chiếm ba hạng còn lại trong top 5. Pháp, Nhật, Đức đứng hạng thứ 8, thứ 9 và thứ 10. Sự kiện Trung Quốc tăng cường hải quân không quân, chế tạo tên lửa siêu thanh là cội nguồn gây lo ngại cho Mỹ và các đồng minh và đối tác ở châu Á-Thái Bình Dương. Châu Âu, mối lo nước Nga của Putin cũng như tình hình bất chắc tại Ukraine tiếp tục làm cho các thành viên trong Liên hiệp châu Âu tăng ngân sách quân sự, tăng thêm 4,2% so với năm 2018. Áp lực của Washington cũng làm cho các thành viên NATO, đặc biệt là nước Đức, phải nhanh chóng tăng chi phí quốc phòng mỗi năm cho đủ 2% GDP. Châu Âu còn mối lo thứ ba là tình hình tại Trung Đông sẽ diễn biến ra sao một khi Hoa Kỳ chuyển bớt lực lượng tái phối trí ở châu Á đối đầu với Trung Quốc. Hiện tại, Washington vẫn củng cố hiện diện quân sự gần biên giới với Nga và tăng thêm lực lượng ở vùng vịnh để răn đe Iran.
Cũng tại hội nghị về an ninh Munich hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cảnh báo các nước châu Âu rằng việc cho phép tập đoàn thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc tham gia xây mạng điện thoại di động 5G có thể đe dọa đến khối NATO. Về phần Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, ông cho rằng sự tham gia của Huawei vào mạng 5G của phương Tây sẽ dẫn đến việc chuyển tải các dữ liệu của toàn bộ những người sử dụng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và cho các cơ quan tình báo Trung Quốc. Hoa Kỳ cho tới nay vẫn kêu gọi nhiều nước trên thế giới không nên sử dụng các thiết bị của Huawei trong việc triển khai mạng điện thoại di động 5G. Cũng tại hội nghị Munich hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ. Ông Macron nhấn mạnh đến tình trạng suy yếu của phương Tây, mà theo ông đang diễn ra cùng lúc với việc Hoa Kỳ co cụm lại và đang xét lại quan hệ của họ với châu Âu. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã đáp lại tuyên bố của Tổng thống Đức tại hội nghị hôm qua. Tổng thống Đức chỉ trích chính quyền Donald Trump ích kỷ, chỉ lo đến lợi ích của nước Mỹ. Ông Pompeo cho rằng lời chỉ trích này không phản ánh đúng thực tế và theo ông, liên minh quân sự Đại Tây Dương đã chết là thổi phồng quá đáng. Trong bài phát biểu tại Munich, Tổng thống Macron cũng đã bày tỏ thái độ sốt ruột trước việc nước Đức không có phản ứng gì đối với các dự án của ông về cải tổ Liên hiệp châu Âu. Tổng thống Pháp kêu gọi phải có những câu trả lời rõ ràng từ cặp bài trùng Pháp-Đức cũng như từ các đối tác châu Âu trước những thách thức mà lục địa này đang phải đối đầu. Ông Macron còn khẳng định là nước Nga sẽ tiếp tục tìm cách gây mất ổn định các nền dân chủ phương Tây. Về quan hệ giữa Mỹ và châu Âu, như Donald Trump đã đe dọa, hôm qua Washington loan báo quyết định áp thuế 15% đối với các máy bay dân dụng Airbus châu Âu xuất sang thị trường Hoa Kỳ.
Từ tháng 10, 2019, để gọi là trừng phạt châu Âu tài trợ bất chính cho Airbus cạnh tranh với Boeing, chính quyền Mỹ tăng áp thuế đánh lên 7,5 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Liên hiệp châu Âu. Một loạt mặt hàng được dân Mỹ ưa chuộng như rượu, phô mát, cà phê, trái dầu ô liu bị áp thuế đến 25%, trừ máy bay chỉ bị áp thuế trừng phạt 10%. Thế nhưng theo thông báo của Mỹ kể từ ngày 18 tháng 3, thuế đánh lên Airbus sẽ tăng từ 10% lên 15%. Tập đoàn Airbus phản ứng tức khắc. Chủ tịch Tổng Giám đốc lấy làm tiếc là phía Mỹ sai lầm khi đánh Airbus bảo vệ Boeing. Hậu quả chỉ gây bất lợi cho các hãng hàng không dân dụng Mỹ đang thiếu máy bay do tình trạng khủng hoảng kéo dài của Boeing. Delta Airlines của Mỹ là công ty lên tiếng đầu tiên phản đối quyết định của Washington. Airbus cũng cảnh báo là kể từ tháng 6, Tổ chức Thương mại Thế giới trên nguyên tắc sẽ cho phép châu Âu trả đũa chính quyền Mỹ tài trợ cho Boeing vi phạm quy định tự do cạnh tranh của WTO.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tổ chức Y tế Thế giới xác quyết không có ý kiến về Thế vận hội Đông Kinh 2020 trong bối cảnh dịch corona chủng mới lây lan. Tuy nhiên, tổ chức sẽ trợ giúp kỹ thuật để nước chủ nhà tự quyết định. Tuyên bố này được loan báo vào ngày hôm nay để trả lời câu hỏi liệu có phải dời hay hủy bỏ Thế vận hội 2020 hay không.
Cũng liên quan đến dịch bệnh, Hoa Kỳ chuẩn bị hồi hương 380 công dân của nước này là những du khách đang bị kẹt trên tàu du lịch Diamond Princess bị giữ cách ly ở cảng Yokohama, Nhật Bản từ đầu tháng 2 do có nhiều người nhiễm virus COVID-19. Tính đến hôm nay đã có thêm 67 trường hợp bị nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên thành 285 người trên tổng số 3.700 người gồm du khách và thủy thủ đoàn.
Tổng thống cánh tả Venezuela cáo buộc đồng nhiệm cánh hữu Brazil muốn gây chiến. Trả lời phóng viên nước ngoài vào ngày hôm qua tại Caracas, Nicolas Maduro khẳng định Bolsonaro đang huấn luyện quân đội Brazil chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang với Venezuela bằng cách yểm trợ cho một nhóm khủng bố từng tấn công một doanh trại quân đội chính phủ Venezuela. Nhóm bị Tổng thống Maduro gọi là khủng bố là nhóm người Venezuela đào tẩu. Ngày 22 tháng 12, 2019, họ đã tấn công một trạm biên phòng ở bang Bolivar nằm sát biên giới với Brazil.
Còn tại Syria, hôm qua, thêm một chiếc trực thăng của quân đội nước này bị bắn rơi tại vùng Tây Bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria do việc quân đội của chế độ Damas tiếp tục tấn công vào lực lượng nổi dậy và lực lượng thánh chiến. Về âm nhạc, nam ca nhạc sĩ Alain Souchon tối qua đã được trao giải album hay nhất trong lễ trao giải âm nhạc Pháp Victoire de la Musique năm 2020 cho album Amphities. Đây là giải thưởng Victoire de la Musique lần thứ 10 của Souchon, năm nay 75 tuổi. Giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất vào tay Clara Luciani, còn Philippe Catherine thì được giải nam ca sĩ xuất sắc nhất. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh phụ trách. Tiếp đến là Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, nói về tập nhạc tình Frenchy của Thomas Dutronc. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thùy Dương, nói về virus corona mang lại sự khởi sắc cho các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang tại Pháp. Còn bây giờ là một điểm tuần báo của Thùy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, dịch bệnh virus corona hoành hành do chế độ độc tài của Tập Cận Bình che giấu, Donald Trump có hẳn một đại lộ thanh thang trước mặt cho một nhiệm kỳ thứ hai sau vụ trút phế. Đó là hai chủ đề lớn được các tạp chí Pháp tuần này đề cập, bên cạnh những vấn đề rất riêng của nước Pháp như quấy nhiễu tình dục trong ngành thể thao, tình trạng những cộng đồng sống khép kín, đặc biệt là người Hồi giáo.
Trang bìa của L'Express là ảnh Tập Cận Bình đang mang khẩu trang trên nền lá cờ đỏ với những ngôi sao màu vàng của Trung Quốc, chạy tựa đế quốc bị cảm cúm. Dịch virus corona là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn. Liệu Tập Cận Bình có sống sót sau thảm họa này hay không?
Tờ báo mời gọi hãy tưởng tượng Paris như một thành phố chết, những con đường vắng tanh, các bệnh viện quá tải, không còn giao thông công cộng. Hãy tưởng tượng một nước Pháp có cuộc sống ngưng động lại, các nhà máy trống rỗng, cư dân bị phong tỏa tại nhà, các pharmacy đông nghẹt khách, những phi đạo ở Russia không có máy bay, những nhà ga hoang vắng, toàn bộ nước Pháp bị cách ly. Đó là tình hình từ 3 tuần qua ở tâm dịch Vũ Hán và 58 triệu người Hồ Bắc. Vũ Hán không phải là Paris và tỉnh Hồ Bắc chỉ nhỏ bằng 1/3 nước Pháp, nhưng có dân số gần bằng Pháp. Nhà văn Trình Hán Chương hồi thế kỷ 19 đã mô tả là người lúc rạng đông đến hoàng hôn đã thành ma. 10 người mắc bệnh chỉ có một người sống sót. Khi đại nạn khởi phát, nó lan ra 4 phương 8 hướng, không trừ một gia đình nào. 2 thế kỷ sau, trước nguy cơ lây nhiễm, chính quyền Trung Quốc vào cuối tháng Chiên đã tiến hành đợt cách ly quy mô chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Nhưng bức trường thành chống virus này có thể làm gì được trong thời đại toàn cầu hóa? Lần đầu tiên, người quyền lực nhất Trung Quốc là Tập Cận Bình trở nên yếu thế, không kiểm soát được tình hình. L'Express cho rằng có 3 việc khẩn cấp cho Tập Cận Bình. Về y tế, số tử vong tiếp tục tăng. Về kinh tế, hàng ngàn nhà máy đóng cửa. Thật xui xẻo cho ông Tổng Bí Thư vì đã hứa hẹn tăng gấp đôi GDP của Trung Quốc chính quyền sẽ không còn cách nào khác là tung ra kế hoạch tái thúc đẩy nền kinh tế, nhưng phải được người dân tin tưởng. Đây chính là thách thức nhạy cảm nhất của Tập Cận Bình để tái lập tính chính tranh đối với nhân dân và trong đảng. Trong lịch sử Trung Hoa, các trận dịch thường được coi là sự trừng phạt của thần linh. Ngày nay, Hoàng đế Tập Cận Bình phải gắng sức làm dịu cơn giận dữ của các quan lại đỏ, có nguy cơ sẽ ngáng chân ông ta khi đòi làm thêm nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2022. Mao Trạch Đông trong thời kỳ quyền lực bị lung lay đã chọn lựa đến Vũ Hán trình diễn màn bơi trên dòng Dương Tử Giang. Tấm ảnh này của nhà lãnh đạo 72 tuổi là công cụ tuyên truyền đắc lực để tung ra cách mạng văn hóa. Kín đáo hơn người tiền nhiệm, Tập Cận Bình chỉ dám gửi Lý Khắc Cường đi thăm các bệnh viện ở Vũ Hán. Có thể là ông thủ tướng sẽ bị hy sinh khi cần thiết. Chúng ta không sợ bão tố, hiểm nguy và rào cản. Chủ tịch Trung Quốc khẳng định như trên vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Và bây giờ thì ông Tập đã có tất cả.
Hồ sơ của tuần báo L'Express lần lượt điểm qua những lỗ hổng trong mạng lưới y tế hòa lục, sự phẫn nộ của người dân trên mạng xã hội, ảnh hưởng của nạn dịch lên kỹ nghệ thế giới cũng như nền kinh tế Trung Quốc.
Hiện tượng bệnh nhân tấn công bác sĩ đến nỗi công an phải hiện diện thường xuyên tại các bệnh viện cho thấy sự què quặt của hệ thống y tế Trung Quốc. Những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư nhiều tỷ đô la để đóng vai trò hàng đầu trong cuộc chạy đua vào không gian, vào siêu máy tính, trí tuệ nhân tạo, sinh học. Bắc Kinh sở hữu một trong những trung tâm lớn nhất thế giới về giải mã bộ gen, một phòng thí nghiệm P4 để nghiên cứu những loại virus nguy hiểm nhất. Thế nhưng, khi nạn dịch corona xảy ra, nhiều người đành phải ở nhà phó mặc cho số phận. Trước tình hình đó, đặc biệt là sau cái chết của bác sĩ trẻ Lý Văn Lượng, chưa bao giờ người dân Hoa Lục lại dám phát biểu thẳng thắn như thế trên Internet. Đối mặt với làn sóng phẫn nộ này, Bắc Kinh sau đó đã siết chặt mạng xã hội. Nhiều tài khoản chỉ trích việc xử lý khủng hoảng đã bị khóa, mà ở Trung Quốc không vào được WeChat, coi như bị tách rời khỏi thế giới, một bi kịch cho những người đang bị cách ly.
Cũng về nạn dịch corona, Courrier International là dịch bài viết của một trí thức Trung Quốc mang tựa đề Hãy chấm dứt văn hóa dối lừa đăng trên mạng vi tín.
Giáo sư Tôn Trang, Trường Đại học Nam Kinh, trước hết kêu gọi mặc niệm cho những người đã chết vì virus corona, hình dung ra cuộc chiến đấu tuyệt vọng của họ. Chúng ta mỗi người chỉ có một cuộc đời mà thôi. Một cái chết tự nhiên vốn đã gây nhiều xúc động, có thể nói gì hơn về những cái chết không chờ đợi này đang đe dọa toàn thể cư dân. Ông nhấn mạnh, quyền lực không được kiểm soát là một con quái thú tàn bạo. Cách đây 100 năm, nhà văn Lỗ Tấn đã từng cảm thán cho một thời đại tồi tệ, cha trẻ đều phải chối trá, và nay thì cũng chẳng khác. Nhưng tệ hại hơn cả chối trá là bộ máy đã tạo ra chối trá. Giáo sư Tôn Trang cũng đòi hỏi, truy ra những người chịu trách nhiệm. Ông kết luận, không ai có thể thoát khỏi lưỡi hái của lịch sử. Bài viết rất hay của vị giáo sư nay cũng đã biến mất. The Economist ghi nhận, trong cùng một ngày 13 tháng 2, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trảm luôn bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc và bí thư thành ủy Vũ Hán. Tuần báo Anh lưu ý là các quan chức được điều đến thay thế đều là người thân tín của Tập Cận Bình. Ông Ứng Dũng, từng bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, vốn là giám đốc công an Chiết Giang khi ông Tập làm bí thư tỉnh này. Trần Nhất Tân, đặc phái viên của ông Tập tại Vũ Hán, cùng với Hạ Bảo Long, người phụ trách Hồng Kông và Ma Cao, vốn nổi danh trong cộng đồng Thiên Chúa Giáo ở Trung Quốc vì lãnh đạo các chiến dịch tháo dỡ những cây thánh giá trên các nóc nhà thờ ở Chiết Giang. The Economist kết luận, khi gặp rắc rối, đảng gửi ngay những nhân vật cứng rắn nhất đến.
Courrier International là công tờ Die Zeit của Đức tìm về quá khứ, nói về mẹ của mọi nạn dịch. Còn virus corona Vũ Hán làm cộng đồng quốc tế lo sợ, nhưng không thể so sánh với nạn dịch khủng khiếp cách đây một thế kỷ là cúm Tây Ban Nha, một tên gọi khá oan cho đất nước châu Âu này, trong khi ông Tập đã né được tên gọi cúm Vũ Hán.
Nạn dịch cúm xảy ra từ năm 1918 đến năm 1919 đã làm 50 đến 100 triệu người chết, trong khi dân số thế giới lúc đó chỉ khoảng 2 tỷ người, bắt đầu từ một đầu bếp của trại lính ở Raleigh, Kansas ở Mỹ. Những người lính trẻ được huấn luyện ở Relay sau đó được điều đi khắp châu Âu trong những chiến hào và hầm trú ẩn nơi điều kiện vệ sinh tệ hại. Còn virus biến thể và trở nên nguy hiểm, đợt dịch thứ hai diễn ra, các quân nhân lây cho thường dân, nhưng các báo bị cấm đưa tin. Chính tại Tây Ban Nha trung lập, báo chí không bị kiểm duyệt, tin này mới loan ra và càng gây rúng động khi quốc vương Alphonse thứ 13 cũng lâm bệnh. Vào thời đó, người ta không hiểu tại sao, mãi đến gần 80 năm sau mới tách được các chuỗi ADN của virus, đó là virus cúm A loại H1N1. Tất cả các loại virus cúm A trên thế giới đều là cháu chắt của H1N1, thế nên virus cúm năm 1918 là mẹ của mọi nạn dịch. Nhưng cho đến nay, vẫn còn nhiều câu hỏi, loài vật nào thời đó truyền virus sang con người? Nạn dịch bắt đầu từ nông thôn Kansas hay cho các công nhân Trung Quốc nhập cảnh đã mang theo?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang nước Mỹ, Courrier International chạy tựa trang nhất, một đại lộ cho Trump với hình vẽ Tổng thống Hoa Kỳ trong bộ trang phục hoàng đế mang màu cờ nước Mỹ đang chỉ tay về phía trước. Tờ báo cho rằng ông Donald Trump có vẻ rất nhiều hy vọng tái đắc cử và đối mặt với ông là phe Dân Chủ đang chia rẽ hơn bao giờ hết.
The Washington Examiner nhận định chính sự rối loạn trong đảng Dân Chủ sẽ tặng cho Donald Trump một nhiệm kỳ thứ hai. Dân Chủ vẫn còn khả năng lật ngược tình hình, nhưng với các khuôn mặt ứng cử viên hiện nay, một chiến thắng chung cuộc không chỉ khó khăn mà theo tờ báo là bất khả. Tháng 12 năm ngoái, quỹ tranh cử của Donald Trump cao gấp 7 lần bên Dân Chủ, tỷ lệ tín nhiệm lên đến 49%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất kể từ khi chinh phục mặt trăng cho đến nay. Ngay cả trong trường hợp phải đối mặt với Bernie Sanders, ứng cử viên được cho là có nhiều cơ hội thắng ông Trump nhất, thì Donald Trump cũng sẽ qua mặt. Có điều, ông Sanders phải vượt qua được cuộc bầu cử sơ bộ trước đã, và chừng như nước Mỹ chưa sẵn sàng để cho một ứng viên Dân Chủ công khai xu hướng xã hội chủ nghĩa bước vào Nhà Trắng.
Về địa chính trị, Lopes trong bài Nước Mỹ phản mô hình dựa vào cuốn sách The Accidental Superpower, tạm dịch là siêu cường bất đắc dĩ của chuyên gia Peter Zeihan, phân tích xu hướng thu mình lại của Mỹ quốc, cho rằng các nước không còn có thể mãi trông cậy vào Washington.
Trước Donald Trump, Barack Obama cũng đã từng ngần ngại không muốn tham gia giải quyết các cuộc xung đột lớn như Syria và Libya. Nhưng với ông Trump, khuynh hướng co cụm lại càng tăng lên. Theo tác giả, có ba nhân tố chính. Trước hết, nước Mỹ đã độc lập về năng lượng. Thứ hai là vị trí địa lý. Hoa Kỳ hết sức may mắn, bao quanh là hai đại dương, chỉ giáp giới với Canada và Mexico, dễ dàng tự vệ trước ngoại xâm và làn sóng di dân. Thứ ba, dân số Hoa Kỳ tăng mạnh nhất trong số các nước phát triển nên có thể trông cậy vào thị trường nội địa, ít lệ thuộc vào các hiệp ước tự do mậu dịch, không cần lao động nhập cư. Tuy nhiên, tác giả cho rằng một đất nước co cụm lại sẽ thiệt hại trong các lĩnh vực khác. Các công ty Mỹ sẽ không hăng hái tìm thêm thị trường bên ngoài, ngày càng ít lao vào các thử thách công nghệ. Rốt cuộc, thế giới sẽ không còn coi Hoa Kỳ như một hình mẫu. Người ta thỉnh thoảng vẫn xem phim Hollywood, nhưng ngày càng ít ngưỡng mộ một đất nước đang dần xa cách.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lần đầu tiên từ 70 năm qua, hai ngoại trưởng Trung Quốc và Vatican gặp nhau. Tại Trung Quốc, số bệnh nhân chết vì virus COVID-19 đã vượt qua ngưỡng 1.500. Pháp có ca tử vong đầu tiên ngoài châu Á. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, ngân sách quốc phòng thế giới năm 2019 tăng kỷ lục. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
Kính thưa quý vị, y bác sĩ làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt, thiếu thốn dụng cụ y khoa, hệ thống y tế bất cập, v.v. Dịch bệnh virus corona mới làm lộ rõ những lỗ hổng của ngành y tế tại cường quốc thế nhì thế giới. bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong số 8 bác sĩ gióng chuông báo động về sự nguy hiểm của chủng virus corona mới, nhưng lại bị chính quyền trấn áp, đã qua đời ngày 6 tháng 2 vừa qua do bị nhiễm virus corona mới khi chăm sóc các bệnh nhân. Cái chết của ông cho thấy rõ những điều kiện làm việc ngặt nghèo của các bác sĩ tại Vũ Hán tâm dịch bệnh. Theo tường thuật của tờ South China Morning Post, ít nhất có khoảng 500 bác sĩ và y tá đã bị nhiễm bệnh. Và theo như cách tính mới được Trung Quốc công bố hôm qua, trong số hơn 1.300 người chết đã có 6 bác sĩ.
Là tâm dịch bệnh, Vũ Hán là khu vực gánh hậu quả thiệt hại nặng nề nhất. Số người chết chiếm đến hơn 2/3 trong tổng số, và số ca nhiễm là hơn 43%. Trên tuyến đầu chống dịch bệnh, các y bác sĩ ở đây lại phải đối mặt với tình trạng khan hiếm thiết bị y tế và dụng cụ bảo hộ nghiêm trọng. Trong khi ngành sản xuất các dụng cụ và thiết bị y khoa mới chỉ hoạt động được có 2/3 công suất.
Làm thế nào có thể ngăn chặn dịch bệnh một cách hiệu quả khi mà chính bản thân, các bác sĩ cũng không được phòng hộ tốt, khẩu trang khử trùng lại, mặc đồ bảo hộ công nhân thay vì là y tế, nếu có, chỉ được thay đồ bảo hộ một lần sau mỗi 4, 6, thậm chí là 8 tiếng, v.v. theo như xác nhận của một bác sĩ xin giấu tên với hãng tin Pháp AFP. Trong thời gian trực bệnh, các y bác sĩ cũng không có thời gian để ăn uống, kể cả đi toilet. Một số người phải mặc tã dành cho người lớn trong suốt những giờ trực bệnh dài dằng dặc. Ngay cả khi bị ốm, nếu bị phát hiện sốt, họ sẽ bị cách ly. Nhưng nếu sau 7 ngày sốt không còn nữa, bệnh viện hối thúc họ quay trở lại làm việc ngay. Theo như tâm sự của một nữ bác sĩ khác, cũng xin giấu tên vì sợ bị trừng phạt.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn các con số ấn tượng do trợ lý thị trưởng Vũ Hán, ông Hu Yabo đưa ra để minh họa cho những khó khăn của các y bác sĩ tại Vũ Hán. Trong tổng số 59.900 bộ đồ bảo hộ cần thiết mỗi ngày, giới y tế ở đây chỉ nhận được có 18.500 bộ. Tương tự, đối với loại khẩu trang N95 để phòng virus, nhu cầu mỗi ngày là 119.000 chiếc, nhưng họ chỉ có được 62.200 chiếc.
Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã huy động các chuyên gia trên toàn quốc để đối phó với dịch bệnh tại Vũ Hán, nhưng các bệnh viện tại đây vẫn bị quá tải. Mỗi một bác sĩ phải tiếp đến 400 bệnh nhân trong vòng 8 tiếng và phải thường xuyên đối mặt với những bệnh nhân bị nhiễm bệnh rất nặng hay tình trạng sức khỏe đã bị suy biến và đi đến tử vong rất nhanh. Trên mạng xã hội, một số người thổ lộ về điều kiện làm việc tại Vũ Hán, nhưng cũng có nhiều người lại sợ bày tỏ vì Đảng Cộng sản Trung Quốc giám sát và kiểm duyệt mọi thông tin có khả năng làm dấy lên sự bất mãn của người dân. Những lỗ hổng này của ngành y tế tại tỉnh Hồ Bắc đã được một nhà báo độc lập, anh Chen Qiushi, tố cáo ngay từ ngày 30 tháng Giêng năm nay. Thế nhưng sự biến mất của nhà báo trẻ tuổi này từ hôm 6 tháng 2 đến nay đang khiến cho Ủy ban chuyên trách về nhân quyền Trung Quốc của Quốc hội Mỹ phải lo lắng. Dịch bệnh virus corona mới xảy ra còn làm lộ rõ những bất cập trong hệ thống y tế Trung Quốc, bất chấp những cải cách được đưa ra sau trận dịch SARS năm 2002-2003. Chữa trị tại Trung Quốc là cả một con đường gian nan khổ ải. Ngạn ngữ Trung Quốc đã có câu, bác sĩ càng hiếm và giỏi, giá phải trả càng cao. Hình ảnh dòng người đông đảo trước cổng bệnh viện chỉ để chờ xét nghiệm xem có nhiễm virus corona hay không, phản ảnh rõ tình trạng quá tải tại các bệnh viện, các cơ sở y tế của Trung Quốc. Nhà báo Dominic Bayard trong chuyên mục Kinh tế hôm nay trước hết đưa ra các con số ấn tượng cho thấy rõ sự khác biệt về điều kiện chăm sóc và chữa trị bệnh nhân giữa Trung Quốc và các nước phương Tây. Một bác sĩ Trung Quốc phải khám trung bình mỗi ngày khoảng 100 bệnh nhân.
Thậm chí là gấp đôi ở một số bệnh viện. Tại Trung Quốc, trung bình có một bác sĩ cho từ 5 đến 6.000 bệnh nhân. Tỷ lệ này tại các nước giàu nằm trong khoảng 1 trên 1.500 đến 2.000. Những bệnh viện chuyên khoa chỉ cung cấp 4 giường trên 1.000 cư dân, còn số này ở Hàn Quốc cao gấp 3. Tại Mỹ, khi mỗi một người dân chỉ trả có 10% chi phí khám chữa bệnh, thì người dân Trung Quốc phải trả hơn 30%. Tại đất nước tư bản xã hội chủ nghĩa này, chăm sóc sức khỏe phụ thuộc vào lĩnh vực tư nhân. Khi ông Đặng Tiểu Bình mở cửa nền kinh tế đất nước, ông để cho thị trường tự quản lý rủi ro này nhưng không làm tổn hại mấy đến các năng lực y tế khác. Với việc mức sống của người dân được nâng cao, sức khỏe của người dân Trung Quốc cũng được cải thiện và sự thay đổi đó nhìn chung đã được chấp nhận. 95% người dân Trung Quốc đều mua bảo hiểm bệnh tật.
Vẫn theo nhà báo Dominic Bayard, ẩn sau những con số ấn tượng đó là một thực tế rất phũ phàng.
Oui, alors tout dépend de la situation géographique, du statut social, de la carte.
Tuy theo vùng địa lý, quy chế xã hội, thẻ định cư, việc tiếp cận hệ thống y tế là rất bất bình đẳng. Các vùng nông thôn và những người nghèo nhất là những đối tượng kém may mắn nhất, khác xa cả về hình thức lẫn tài chính trong việc chăm sóc sức khỏe. Rồi do khan hiếm bác sĩ, thị trường lấy hẹn khám chợ đen nở rộ và hối lộ là thông lệ thường nhật mới có thể xúc tiến được việc khám chữa bệnh. Gần một nửa hộ gia đình bị rơi vào tình trạng nghèo khổ, chiếm 44% theo số liệu chính thức, đã khuynh ra bại sản vì phải đi vay mượn để chữa bệnh. Sức khỏe đã trở thành đối tượng bị hy sinh cho công cuộc phát triển duy ý chí của đế chế Trung Hoa. Cường quốc thứ hai thế giới này chỉ dành có 5% GDP cho lĩnh vực y tế, trong khi tại Liên hiệp châu Âu mức trung bình là 10%.
Ngày 9 tháng 2 năm nay, ban tổ chức giải Oscar, giải điện ảnh danh giá nhất của Mỹ đã có một quyết định bất ngờ khi trao giải thưởng phim nước ngoài hay nhất cho bộ phim Parasite của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho. Vượt qua các bộ phim do những gương mặt gạo cội của làng điện ảnh Hollywood dàn dựng như 1917 của đạo diễn Sam Mendes, The Irishman của Martin Scorsese hay như One Upon a Time in Hollywood của Quentin Tarantino, thì bộ phim Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho đã gây bất ngờ khi đoạt 4 giải Oscar, phim hay nhất, đạo diễn giỏi nhất, kịch bản phim hay nhất và phim nước ngoài hay nhất. Vì sao việc trao giải Oscar cho Parasite khiến nhiều nhà phê bình phải sửng sốt? Ông Albert de Gouville, nhà bình luận điện ảnh của kênh truyền hình quốc tế France 24, giải thích.
Mais c'est surtout une énorme surprise le fait que
đó thật sự là một bất ngờ lớn, bởi vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử của giải Oscar một bộ phim được thực hiện bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh và được trao giải Oscar phim hay nhất. Trước đây cũng từng có những bộ phim được nhiều đạo diễn nước ngoài dàn dựng, nhưng những bộ phim đó được quay trực tiếp bằng tiếng Anh. Tuy nhiên có một trường hợp ngoại lệ, đó là vào năm 2012, đó là bộ phim The Artist của đạo diễn Michel Hazanavicius. Bộ phim này cũng được trao giải Oscar, một bộ phim của Pháp, nhưng đó lại là phim câm. Bộ phim hốt hết các giải thưởng là vì giữa những đoạn truyền cảnh có chú thích bằng tiếng Anh và cuối phim chỉ có hai từ My Pleasure viết bằng tiếng Anh. Lần này đây thực sự là lần đầu tiên mà một bộ phim được thực hiện hoàn toàn bằng một thứ tiếng nước ngoài, đó là tiếng Triều Tiên.
Có thể nói, bộ phim hài này đoạt giải Oscar đã làm nức lòng người dân Hàn Quốc khi đã lột tả và cho thế giới thấy được những hố sâu ngăn cách sâu thẳm giữa các giai tầng xã hội Hàn Quốc. Người nghèo sống bám vào người giàu, nhưng kẻ giàu cũng ỷ vào người nghèo. Tuy nhiên, với ông Kim Kyung-man, giám đốc đối ngoại Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, thì thành công này của bộ phim Parasite đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, mở đầu một kỷ nguyên mới cho ngành điện ảnh Hàn Quốc.
Tiếp tục chương trình RFI tiếng Việt ngày Chủ nhật. Mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu tập nhạc tình Frenchie của Thomas Dutronc.
Vào đầu mùa xuân năm nay, ca sĩ Thomas Dutronc trình làng tuyển tập nhạc Pháp mang tựa đề là Frenchie. Sau khi người bạn đồng nghiệp của anh là Benjamin Biolay đã ghi âm tưởng nhớ tác giả Charles Trenet, nay tới phiên Thomas Dutronc dành nguyên một tập nhạc để vinh danh các nghệ sĩ Pháp nổi tiếng nhất ở nước ngoài. Đây là album phòng thủ thứ 5 của anh do hãng đĩa Decca phát hành, bao gồm tổng cộng 14 ca khúc. Tuyển tập Frenchie là cuộc hành trình xuyên thời gian đưa người nghe tìm lại hơn nửa thế kỷ nhạc Pháp qua những giai điệu thân quen, thậm chí thuộc lòng đối với nhiều thế hệ khán thính giả. Từ những tình khúc đầu tiên của giai đoạn huy hoàng, dòng nhạc hiện thực lãng mạn của Pháp những năm 1950, cho tới các giai điệu quen thuộc của dòng nhạc jazz hay nhạc phim do giới nghệ sĩ Pháp sáng tác, bản thân Thomas Dutronc đều đã từng ghi âm trong cả ba thể loại này. Thank you. việc sáng tác cũng như ghi âm chuyên kết hợp nhạc jazz và nhạc nhẹ, Thomas Dutronc còn tham gia biểu diễn với đoàn nghệ sĩ các quán ăn tình thương. Bên cạnh đó, anh đã sáng tác 6 album nhạc phim, kể cả phim truyện và phim hoạt hình. Về dòng nhạc hiện thực lãng mạn của Pháp, hầu hết các ca khúc ở đây đều được sáng tác vào cuối những năm 1940, đầu thập niên 50. Ca khúc trích đoạn đầu tiên từ tuyển tập Frenchy là nhạc phẩm Si Si Bon do tác giả Henri Betti sáng tác vào năm 1947, từng ngăn khách trước đây qua giọng ca của Yves Montand. Lần này phiên bản của Thomas Dutronc đã được ghi âm chung với hai thần tượng Diana Krall và Iggy Pop, mở đường cho đợt trình diễn cuối tháng 6 năm 2020 tại nhà hát La Cigale ở Paris.
C'est si bon, so I say it to you, like the French people do, because it's so so good.
It's so good, nothing else can replace, just your slightest embrace.
And if you only would,
if you only would,
be my own,
be my own,
for the rest of my day,
for the rest of my day,
I will whisper this phrase, my darling.
Nếu là tuyển tập nhạc Pháp, vậy thì tại sao album này lại mang tựa đề là Frenchy? Trước hết, đây là một album tập hợp một dàn nghệ sĩ quốc tế hùng hậu, trong đó có các ngôi sao đến từ Anh, Hoa Kỳ, Canada cũng như Hàn Quốc. Đa số các ca khúc ở đây dưới dạng song ca, thường là những phiên bản song ngữ đang xen tiếng Anh và tiếng Pháp. Không phải ngẫu nhiên mà Thomas Dutronc đã vay mượn một danh từ tiếng Anh để làm tựa đề cho một album tiếng Pháp, bởi vì anh muốn cho thấy đó là những bài hát rất quen thuộc với người nước ngoài. La Vie en Rose chẳng hạn, cũng như My Way đã có hơn cả ngàn phiên bản ghi âm trong nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Các bài hát này nổi tiếng và quen thuộc tới nỗi nhiều người không còn nghĩ đó là nhạc Pháp. Tuy nhiên, nhạc Pháp ăn khách ở nước ngoài không chỉ dừng lại vào những năm 1970. Trái với các tuyển tập chuyên ghi âm lại những bài hát thuộc vào hàng di sản nhạc Pháp, Thomas Dutronc cũng đã muốn vinh danh thế hệ nghệ sĩ mới nổi danh sau này như ban nhạc Air hay là Daft Punk, do âm nhạc của họ không còn có rào cản tâm lý hoặc giới hạn về mặt ngôn ngữ, và điều đó càng tạo điều kiện thuận lợi giúp cho dòng nhạc French Touch của Pháp chinh phục toàn thế giới.
Café du temps perdu, je suis retourné un jour où rien n'allait plus. J'avais peur d'être déçu, mais rien n'avait changé. Bonsoir, ami, bienvenue au café du temps perdu. J'allais
xưa hay nhạc mới, Thomas Dutronc vẫn không quên mối tình đầu đời của mình là dòng nhạc jazz du mục. Sinh trưởng trong một gia đình mà cả bố lẫn mẹ đều là nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng, hai ca sĩ François Hardy và Jacques Dutronc đều là thần tượng nhạc trẻ của Pháp những năm 1960. Thomas lúc đầu không muốn nối bước song thân, anh chọn theo đuổi nghề nhiếp ảnh sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật điện ảnh. Anh thật sự chọn nghề sân khấu sau khi khám phá cái tài nghệ chơi đàn guitar của Django Reinhardt. Tuy học đàn guitar khá trễ, kể từ năm 18 tuổi, nhưng Thomas do đam mê nghệ thuật biến tấu đã chọn dòng nhạc jazz du mục làm hướng đi chính. Bài hát Như kẻ du mục không đàn do anh sáng tác đã từng đoạt giải Victor de la Musique vào năm 2009 dành cho ca khúc hay nhất trong năm. Lần này trên tuyển tập Frenchy, anh đã muốn vinh danh các bậc thầy như Django Reinhardt hay là Sidney Bechet, để rồi nối bước các nghệ sĩ như Eva Cassidy hay là Eric Clapton. Những giai điệu tưởng chừng như lá vàng phai úa theo năm tháng, rốt cuộc lại trường tồn xanh mãi qua bao mùa thời gian.
The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold.
Đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ, vừa rồi là tập nhạc tình Frenchy của Thomas Ducon. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi một tạp chí của Thùy Dương. Chúng tôi phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Họa người phước ta, virus corona giúp cho doanh nghiệp sản xuất khẩu trang tại Pháp khởi sắc.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Thưa quý vị, dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới lan rộng từng ngày. Số người chết và bị lây nhiễm không ngừng tăng. Khẩu trang y tế đang trở thành vật dụng thiết thân của người dân nhiều nơi như Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Hồng Kông, v.v. Nhưng cung không đủ cầu. Từ nhiều ngày nay, khẩu trang trở nên khan hiếm trên thị trường, không chỉ ở các nước châu Á mà cả ở các nước Tây Phương như Pháp. Vô tình, siêu vi corona đã mang lại sự khởi sắc cho các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang tại Pháp. Nhiều doanh nghiệp ngập trong các đơn hàng, kho hàng không mấy khi được lấp đầy. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2020, Đài France Bleu Paris ghi nhận tại nhiều hiệu thuốc ở Paris và vùng phụ cận, khẩu trang phẫu thuật thường có giá 30 cent euro, nay đã tăng lên gấp 3 đến 10 lần. Một nhân viên cửa hàng dược phẩm chỉ trích là nhiều hiệu thuốc đang tìm cách gặt hái trên nỗi sợ virus corona của khách hàng. Trả lời Đài France Info, ông Bruno Malen, Chủ tịch Hội đoàn Dược sĩ vùng Île-de-France, tức là Paris và vùng phụ cận, nhấn mạnh là việc các hiệu thuốc tranh thủ nạn dịch để tăng giá khẩu trang y tế, tuy không phạm luật nhưng liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, và ông lấy làm tiếc là chuyện này đã xảy ra. Ông Malen nhấn mạnh là các dược sĩ cần có thái độ chuyên nghiệp và phục vụ xã hội với đạo đức nghề nghiệp. Theo nhân viên của nhiều hiệu thuốc mà RFI Việt ngữ có dịp trao đổi, thì một phần là do tại Pháp đang có dịch cúm thông thường theo mùa. Nhiều người Pháp muốn mua khẩu trang phòng bệnh, nhưng đa phần khách là người châu Á, mua với số lượng nhiều để gửi về nước cho người thân đang phải chống chọi với virus corona. tại thành phố Saint-Maur-des-Fossés ngoại ô Paris, cho dù thành phố không có quá nhiều cư dân châu Á, cũng không phải là điểm du lịch hút khách, nhưng số lượng khẩu trang hiệu thuốc Pharmacie de Champignol bán ra đã tăng mạnh. Trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ, dược sĩ Isabelle Natario, chủ hiệu thuốc, giải thích.
Alors, c'est vrai qu'on a vu une augmentation bien substantielle des clients qui viennent demander des masques.
Đúng là chúng tôi thấy nhu cầu mua khẩu trang đã tăng mạnh. Chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn khi mua hàng. Các nhà bán sỉ khẩu trang cho chúng tôi đã làm hết khả năng có thể để đẩy nhanh thời gian giao hàng. Nhưng đúng là chúng tôi chỉ mua được ít thôi. Các nhà phân phối của chúng tôi cũng không còn hàng nữa. Chúng tôi phải tự xoay sở, thương lượng với những hiệu thuốc đồng nghiệp đã mua được khối lượng lớn khẩu trang. Có 3 loại khẩu trang, đó là khẩu trang phẫu thuật và khẩu trang FFP2 và FFP3. Hai loại này có bộ lọc tốt hơn khẩu trang phẫu thuật. Hiện nay chúng tôi chỉ có khẩu trang phẫu thuật. Rất khó để mua được khẩu trang FFP2 và FFP3. Có vẻ như là do nhà nước đã thu mua. Khách hàng hỏi mua khẩu trang thì có hầu như tất cả mọi người, cả người châu Âu và cả người châu Á. Nhưng mà đúng là khách hàng châu Á hỏi mua với số lượng lớn hơn rất nhiều. Họ thường mua để gửi sang châu Á. Chẳng hạn, một khách hàng giải thích với chúng tôi là bà mua hộ khẩu trang để gửi về cho con gái của bà hiện đang ở Thượng Hải. Đấy, cô gái đó muốn mua, rồi bạn bè của cô ấy muốn mua nữa, nên nhờ bà mua hộ rồi gửi đi. Có người thì mua để gửi đi, có người mua để sẵn đấy phòng khi cần. Vì thực ra tại Pháp cũng đang có dịch cúm. Một số người đeo khẩu trang khi đi thăm người ốm hoặc những bệnh nhân thì cũng muốn đeo khẩu trang vì sợ lây cho người xung quanh. Họ mua khẩu trang nhưng chỉ khoảng chục cái thôi, chứ không mua cả hộp 50 cái đâu.
Mais là ils vont acheter 10 masques. Ça va pas être des boîtes de 50, voilà.
Nhà thuốc cũng cho biết giá bán khẩu trang có thể tăng, nhưng số lượng khẩu trang bán được cũng đã tăng gấp 300 lần so với trước khi xảy ra dịch bệnh. Dược sĩ Isabelle Natario giải thích thêm.
Alors, peut-être un petit peu, mais bon, les masques chirurgicaux ils sont pas très chers.
Có thể là giá đã tăng một chút, nhưng thực ra thì khẩu trang phẫu thuật cũng không đắt lắm. Giá bán khẩu trang là giá tự do. Mỗi nhà thuốc đều có thể đưa giá họ muốn. Họ có quyền tăng giá. Vì hàng đang khan hiếm, một số nhà thuốc đã tăng giá quá đắt. Trong khi bình thường thì các nhà thuốc thường cạnh tranh giá với nhau. Các nhà cung cấp khẩu trang là các doanh nghiệp Pháp, nhưng khẩu trang thì lại thường được sản xuất tại Trung Quốc. Khẩu trang tôi nhập mới được chuyển đến, tất cả đều được sản xuất tại Thượng Hải. Vậy đấy, khẩu trang thì được sản xuất tại Trung Quốc, rồi được bán sang Pháp, sau đó lại được mua để chuyển về Trung Quốc. Tôi mới gọi cho nhà cung cấp và giá thì đã tăng rất nhiều. Nếu họ có hàng thì thường tôi sẽ nhận được ngay vào ngày hôm sau. Nếu mà tôi có hàng thì ai mua bao nhiêu tôi cũng bán. Tôi không hạn chế số lượng bán ra. Vào những lúc bình thường, thỉnh thoảng mới có người hỏi mua khẩu trang thôi. Thường là mỗi tuần chỉ bán được một hộp, có khi còn ít hơn. Nhưng từ khi có dịch đến nay, tôi đã bán được 300 hộp, tức là tăng gấp 300 lần. Mà đấy là tôi còn chưa đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng đâu.
Depuis le début de l'épidémie, donc 300 fois, oui. Encore, j'ai pas pallié à la demande.
Còn ngay tại trong Paris, nhất là ở quận 13, nơi có nhiều cửa hàng siêu thị châu Á và đông người Hoa sinh sống, cũng như ở khu phố Belleville có cộng đồng người Hoa tập trung đông, thì tình trạng khan hiếm khẩu trang tại các hiệu thuốc còn nghiêm trọng hơn. Chủ hiệu thuốc Pascal Bùi, người gốc Việt, cho AFP biết là ngay từ ngày 25 tháng Giêng, bà đã không còn khẩu trang để bán, nhưng ngày nào cũng có vài chục khách đến hỏi mua, chủ yếu là người gốc châu Á. Cá biệt, có một người đàn ông tự nhận là đại diện cho một hội đoàn thiện nguyện của người Hoa còn đi thu mua 500.000 khẩu trang. Vì khan hiếm hàng nên nhiều hiệu thuốc phải ra định mức lượng hàng bán cho khách. Trước đây thì Trung Quốc là nước cung cấp phần lớn khẩu trang y tế cho toàn thế giới. Nhưng khi dịch nạn bùng phát, nhu cầu khẩu trang bùng nổ, Trung Quốc buộc ngừng xuất khẩu, chỉ tập trung vào sản xuất nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu bức thiết của người dân trong nước. Không chỉ tại Trung Quốc, nhiều nước khác như Đài Loan cũng đã ra lệnh tạm ngừng bán khẩu trang cho nước ngoài, chỉ tập trung vào thị trường nội địa. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 7 tháng 2 báo động là thế giới đang lâm vào tình cảnh khan hiếm khẩu trang và các thiết bị bảo hộ y tế khác. Cầu vượt cung quá nhiều lần đã khiến giá bán khẩu trang bị đẩy lên rất cao, thậm chí là cao gấp 20 lần bình thường. Trong một cuộc họp tại Geneva, Tổng Giám đốc Định chế Y tế Thế giới cho biết sẽ trao đổi với lãnh đạo các chuỗi cung ứng để tìm giải pháp khắc phục tình trạng tắc nghẽn trong sản xuất thiết bị bảo hộ y tế. Cùng ngày, tập đoàn điện tử khổng lồ Foxconn Đài Loan chuyển về lắp ráp điện thoại iPhone cho Apple đã tuyên bố sẽ bắt đầu sản xuất khẩu trang phẫu thuật trong nhà máy tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Trên mạng xã hội WeChat, Foxconn khẳng định đã thành công trong sản xuất thử nghiệm và đang chờ giấy chứng nhận để đến cuối tháng 2 năm 2020 cho xuất xưởng 20 triệu khẩu trang phẫu thuật. Tuy nhiên, đến hôm 8 tháng 2, để đảm bảo ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng, chính quyền Trung Quốc đã không cho phép Foxconn mở cửa trở lại vào ngày 10 tháng 2. Pháp thường nhập khẩu trang từ Trung Quốc. Hiện giờ, nhiều khẩu trang bán tại các hiệu thuốc vẫn là hàng trước đây doanh nghiệp nhập về từ Trung Quốc. Nhưng hiện nay, nguồn cung từ Trung Quốc không còn. Bối cảnh thế giới khan hiếm như hiện nay bỗng trở thành cơ hội bất ngờ cho các doanh nghiệp khẩu trang của Pháp. Nhiều doanh nghiệp phải khẩn trương tuyển thêm nhiều lao động, tăng ca sản xuất ngày đêm mà vẫn không đủ hàng bán. Công ty Colmy Hopen chuyên sản xuất các loại khẩu trang, có nhà máy sản xuất tại Saint-Barthélemy, Anjou, gần thành phố Angers ở vùng Maine-et-Loire, cũng đang đứng trước cơ hội nói trên.
Ngày 1 tháng 2 vừa qua, ông Gérard Ollier, tổng giám đốc hãng Colmy Hopen, giải thích với đài France Info, đó là vào thời điểm bình thường, chúng tôi sản xuất hơn 150 triệu khẩu trang y tế và hơn 20 triệu khẩu trang bảo hộ mỗi năm. Bây giờ với nhu cầu tăng theo cấp số nhân, theo tổng số đơn đặt hàng mà chúng tôi nhận được, chúng tôi phải sản xuất hơn 500 triệu khẩu trang.
Tổng giám đốc Gérard Ollier còn cho biết công ty đang đứng trước áp lực rất lớn để thỏa mãn khách hàng. Chẳng hạn, các nhà phân phối châu Âu đặt mua tới 350 triệu khẩu trang. Bình thường thì công ty có 102 nhân viên, nhưng nay công ty hy vọng sẽ tuyển thêm được khoảng 30 lao động để có đủ nhân lực đáp ứng nhu cầu khẩu trang của các nước. Khẩu trang của công ty Colmy Hopen sẽ được xuất sang châu Á, các nước láng giềng châu Âu và đương nhiên là phục vụ cả người tiêu dùng trong nước. Hôm 31 tháng Giêng, Colmy Hopen thông báo, từ đầu tuần tháng 2, họ tăng ca 24 giờ trên 24, 7 ngày trên 7. Còn tại vùng Loire, một doanh nghiệp xuất khẩu khác cũng đang phải làm việc hết tốc lực. Đó là doanh nghiệp vừa và nhỏ Valmy. Ông Nicolas Bria, giám đốc cơ sở sản xuất của Valmy tại Mably, phát biểu hôm 29 tháng Giêng.
Trong công xưởng, không khí làm việc sôi sục khẩn trương, bởi vì chúng tôi nhận được đơn hàng nhiều gấp 50 lần so với đơn hàng bình thường vào thời điểm này trong năm. Chúng tôi có 15 đến 20 nhân công tùy theo giai đoạn, nhưng chúng tôi sẽ phải tuyển thêm 50 lao động, tức là nhiều gấp 2,5 lần so với sĩ số hiện nay.
Trong 3 ngày, từ 17 đến 19 tháng Giêng năm nay, Tổng thống Pháp Macron đã cho tổ chức triển lãm hàng Pháp ngay tại Phủ Tổng thống để vinh danh các sản phẩm made in France, quảng bá nền sản xuất của Pháp tới công chúng. Dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới đang hoành hành tại Trung Quốc là một thảm họa cho thế giới và có thể gián tiếp tác động tiêu cực đến kinh tế Pháp. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội hiếm có cho các doanh nghiệp khẩu trang của Pháp vươn xa hơn.
Chương trình RFI Tiếng Việt ngày Chủ nhật hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lần đầu tiên từ 70 năm qua, hai ngoại trưởng Trung Quốc và Vatican gặp nhau. Tại Trung Quốc, số bệnh nhân chết vì virus COVID-19 đã vượt qua ngưỡng 1.500. Pháp có ca tử vong đầu tiên ngoài châu Á. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, ngân sách quốc phòng thế giới năm 2019 tăng kỷ lục. Trong chương trình ngày mai Chủ nhật, ngoài bản tin thời sự, mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách, điểm tuần báo do Thủy My biên soạn, thế giới đó đây của Minh Anh và góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo trình bày, giới thiệu tập nhạc tình Fancy của Thomas Dutronc. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả.
Par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face, elle a glissé l'argent sous la tasse, s'est levé, je l'ai perdu, j'aurais dû. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurit le mot qu'elle a dit. Sur
Serge où j'ai posé mon index. Elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus, et là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour, c'est presque.